Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu, 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đài miễn tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Một tuần lễ mới bắt đầu và là những ngày cuối tháng của tháng 8. Chúng ta bắt đầu đi vào những ngày của mùa thu. Vâng, ngày hôm nay tôi trở lại chương trình để mang đến cho quý vị một chúng ta gọi là cái gì nhỉ? Đó là một cái lời viết, một cái văn bản viết thì đúng hơn từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ là một thành phần của Bộ An ninh Quốc gia. Khi mà những cái điều dự luật được đưa ra và trở thành sắc luật, sắc lệnh hoặc là điều luật thì nó phải trải qua khá nhiều những cái công đoạn, những cái bước đường để mà cuối cùng họ sẽ đưa ra một cái điều luật nào đó để cho chúng ta được tuân theo, và từ đó chúng ta sẽ có những cái cơ hội để làm cái việc gì mà nó hợp với cái tình trạng của mình. Quý vị biết hồi mà cái dự luật giấc mơ nó đưa ra đó, thì tôi cũng đã có nói rằng là ai là những người mà hội đủ điều kiện đó, thì nên nộp đơn để xin những cái thẻ đi làm và để cho mình không phải là có một cái dạng gì ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà ít ra nếu những cái dự luật đó mai mốt đây họ thay đổi và họ muốn cho cái người đang đứng ở cái trạng thái tình trạng nào đó của di trú được trở thành một người sống ở Hoa Kỳ hợp pháp thì mình nên làm. Cái văn bản này được đưa ra vào mấy ngày trước và cái văn bản này nó có đến hình như là 450 trang thì phải. Nó nói về cái dự luật giấc mơ. Khi mà họ bắt đầu đưa ra thì họ yêu cầu những người muốn viết những cái lời đề nghị về những cái điểm trong cái dự luật giấc mơ này để họ đúc kết và họ đưa ra một cái quyết định cuối cùng là sẽ làm việc như thế nào. Thì chúng ta biết là vào 28 tháng 9 năm 2021, Bộ An ninh Quốc gia họ đưa ra một cái bảng thông báo để mà đúc kết cái điều khoản này với những cái đề nghị để đi tới một cái quyết định là để giữ lại và củng cố cái dự luật giấc mơ để họ không có gọi là cái gì defer là hoãn lại cái việc trục xuất những cái người không là công dân Hoa Kỳ mà những cái năm trước đó họ đã tới Mỹ là một người con còn trẻ tuổi, và những người này phải đáp ứng những cái chỉ tiêu khác và không có đứng vào những cái tình trạng mà đưa ra cái sự bảo đảm là họ cần phải bị trục xuất. Và sau khi mà Bộ An ninh Quốc gia đã xem qua, đọc qua và duyệt qua những cái lời đề nghị của biết bao nhiêu người luật sư, biết bao nhiêu bộ phận của chính phủ nói về cái dự luật giấc mơ này, thì Bộ An ninh Quốc gia bây giờ họ sẵn sàng đưa ra những cái điều kiện cuối cùng để họ áp dụng cái việc này vào vào cái dự luật này để đưa ra một cái sự thay đổi và cho phép những người qua đây dưới cái dạng dưới cái tình trạng, chứ không phải cái dạng, cái tình trạng là được đưa vào Mỹ ở cái tuổi còn nhỏ, họ không làm gì sai và vì vậy họ nên có được một cái cơ hội để ở Hoa Kỳ này, là một người có một cái dạng di trú hợp pháp. Và vì vậy quý vị biết rằng là Napolitano lúc đó bà ấy đưa ra một cái đề nghị là quốc gia Hoa Kỳ sẽ giữ lại những cái hành động trục xuất đối với những người còn trẻ tuổi vào Hoa Kỳ này, từng hồ sơ một, không phải là ai nộp cũng được họ cho phép ở lại đây hết. Ví dụ như những cái điều kiện họ đưa ra là cái người này đã vào Mỹ dưới 16 tuổi. Vì thế mà khi làm những cái việc này, cho dù ở Hoa Kỳ này thì chúng ta thấy họ tính tuổi theo ngày, theo tháng, theo năm. Chứ không phải như người của mình, người ở Việt Nam chúng ta tính chúng ta một tuổi từ khi chúng ta được thành hình trong bụng mẹ. Ở Hoa Kỳ thì họ tính theo tháng, theo ngày, theo năm. Và vì vậy, quý vị biết có những cái hồ sơ chỉ cần một ngày khác biệt thôi là cũng có thể đạt được cái kết quả. Nhưng đó chỉ là một phần tử trong những cái điều kiện đòi hỏi bởi cái điều luật này. Và cái người này phải tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này ít nhất là 5 năm trước ngày 15 tây tháng 6, 2012. Và cái người này đang đi học hoặc là đã ra trường trung học. Tại vì quý vị biết, 16 tuổi là đã ra trường trung học được rồi. Hoặc là cái người này đã có một cái là bằng tương đương trung học, cái chứng chỉ tương đương đã học xong trung học, hoặc là họ đã được gọi là cái gì, xuất ngũ, giải ngũ với một cái chứng chỉ, với một cái giấy gọi là giải ngũ honor, không, và không có bị kết những cái tội đại hình hoặc là những cái tội tiểu hình có cái dạng quan trọng, significant, hay là họ đã không bị kết nhiều tội tiểu hình. Nói một cách khác, cái người này không làm một cái sự đe dọa cho nền an ninh quốc gia hoặc là sự an toàn công cộng. Và vào cái lúc 15 tây tháng 6, 2012, cái người này không trên 30 tuổi. Quý vị thấy, đây là những cái điều kiện mà cái thời đó biết bao nhiêu người nộp đơn ráo riết để xin cái thẻ đi làm ở dưới cái dự luật giấc mơ này. Và luôn luôn họ được bảo rằng là họ không có là một người hợp pháp đang sống ở Hoa Kỳ. Ngược lại, với những người vào Hoa Kỳ này mà họ nộp đơn dưới cái dạng gọi là tạm trú ở Hoa Kỳ này, nó gọi là TPS, tức là Temporary Protection Status. Những người này họ có cái dạng hợp pháp ở Hoa Kỳ này, quý vị, họ khác. Họ được quyền đi ra nước ngoài và họ được quyền trở về sau khi những người này đã đạt được cái kết quả là họ có cái sự hợp tác của Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Di trú của Hoa Kỳ cho họ được ở lại đây. Quý vị biết có bao nhiêu người không? Họ nói đến ngày hôm nay Xin lỗi, từ năm 2012 cho đến hôm nay có trên 850.000 người đã được thừa hưởng cái phúc lợi của cái dự luật này. Ok. Và vì vậy mà quý vị thấy những người mà ở Hoa Kỳ này đó, họ mong mỏi để họ được ở lại đây, họ được sống ở một cái quốc gia tự do này. Và những người qua Hoa Kỳ này, theo cái thống kê mà Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Di trú Hoa Kỳ đưa ra, thì cái tuổi trung bình khi cái người này được vào Mỹ là 6 tuổi, và 38% của cái con số 850.000 này đã vào Mỹ trước 5 tuổi. Và quý vị thấy đây là những người, nếu họ tuân theo những điều khoản, những đòi hỏi bởi luật ở Hoa Kỳ này, họ sẽ là những người cung cấp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ được tốt đẹp, cho những sự đòi hỏi bởi những cái việc làm mà quốc gia này đang cần những người sống ở Hoa Kỳ này, là một người dưới cái dự luật giấc mơ được đạt được những cái yêu cầu mà họ muốn từ quốc gia Hoa Kỳ. Bây giờ tôi nói về cái advance parole. Tôi đã được hỏi nhiều về những cái câu hỏi này, thưa quý vị. Advance parole là một cái văn bản cho phép một người đi ra khỏi nước Mỹ và trở lại. Và sau đó thì cái người này mới hội đủ cái điều kiện gọi là được nhập cư hợp pháp, thì họ mới có thể xin chuyển diện, tức là adjustment of status. Và rất là nhiều người, tức là những người luật sư, những người làm những việc liên quan đến những người vào Hoa Kỳ này từ tuổi còn nhỏ, là những người gọi là muốn cho những người này được đạt được cái giấc mơ của họ ở Hoa Kỳ này, đã đưa ra những cái đề nghị và đưa ra những cái lời viết về những cái lý do tại sao những người này cần được ở đây, tại sao những người này cần được giúp đỡ, tại sao những người này cần có cái dạng trở thành một người hợp pháp ở Hoa Kỳ này để có thể đạt được cái thẻ xanh mà họ mong muốn. Quý vị biết không, 453 trang, 455 trang gì đó, và họ đưa ra rất là dài dòng, và tôi mong rằng là tôi có thể đưa những cái chi tiết này đến cho quý vị trong những ngày tới, nhưng ngày hôm nay tôi chỉ có thể đọc qua cái phần advance parole, tức là xin cái giấy mà đi ra khỏi nước Mỹ rồi được phép trở lại, để cho quý vị hiểu tại sao một phần nào đó tôi phản đối cái giấy này đối với những người DACA. Tôi nói với những người DACA thôi nhé, tức là những người nằm trong cái dự luật giấc mơ Deferred Childhood đó. Ok, tôi mong là quý vị hiểu là tại vì sao, vì quý vị vào Hoa Kỳ này ở cái tuổi còn nhỏ, quý vị chưa biết gì về cái sự trầm trọng của cái vấn đề nhập cư bất hợp pháp, cho đến khi cái bàn tay của Quốc hội đưa ra để cứu vớt cho quý vị được ở lại Hoa Kỳ này. Ngày hôm nay quý vị là cái người ở đây được quyền đi làm hợp pháp, bởi vì kinh tế, bởi vì sự an ninh quốc gia, bởi vì cuộc sống của quý vị, họ cho quý vị được ở đây không phải là có một cái dạng gì hết, nhưng chỉ là ở đây để khi quý vị đi lại, đi làm, quý vị không tạo thêm những cái sự khó khăn cho cuộc sống của mình. Nhưng mà cái con đường mà chúng ta đi qua một quốc gia khác và được trở lại để chúng ta hợp thức hóa cái việc chúng ta sống ở đây bất hợp pháp bằng cách là hải quan ở phi trường cho phép chúng ta được nhập cư khi họ thấy chúng ta trở về và thấy chúng ta có được cái giấy advance parole thì họ cho chúng ta bước vào Hoa Kỳ. Khi họ cho chúng ta bước vào Hoa Kỳ thì chúng ta bây giờ là với người nhập cư hợp pháp, và từ đó chúng ta có cái cơ hội để tiến tới xin được chuyển diện để có cái thẻ xanh. Những người làm việc này hầu hết là những người họ có người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Có thể có những người có cha có mẹ là người thường trú dân hoặc là công dân Hoa Kỳ. Nó cũng giống như là được bảo lãnh trở lại vậy. Ok. Và khi họ làm những cái việc này, khi họ suy nghĩ về cái vấn đề này, thì họ đề nghị rằng là cái tờ giấy Advance Parole đó cho những người DACA đó khi họ đi ra khỏi nước Mỹ là bởi vì họ nói họ phải đi vì tình trạng humanitarian. Humanitarian là tình trạng nhân đạo. Trời, sao cái chữ này nhiều khi tôi cứ nói đấy là tôi nhớ tiếng Mỹ mà tôi nói tiếng Việt Nam thì tôi lại không có nhớ mấy, nhưng mà tự nhiên đây tôi nhớ trên cảm ơn cái sự nhớ này. Humanitarian là cái việc nhân đạo. Quý vị xin ra khỏi nước Mỹ để được trở lại Hoa Kỳ này dưới cái tờ giấy Advance Parole. Một điều là nhân đạo. Điều thứ hai là công việc làm ăn. Điều thứ ba là học vấn. Đó là ba cái điểm mà di trú có thể cho quý vị tờ giấy Advance Parole. Không phải ai xin cũng được. Nhưng mà khi chúng ta nộp những cái giấy đó vào, chúng ta nói như thế nào để Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ cho mình cái tờ giấy Advance Parole đó để mình đi ra khỏi Hoa Kỳ này. Và khi mình trở về, chuyện gì sẽ xảy ra? Cái quyết định của di trú và công dân Hoa Kỳ là cái quyết định của họ. Họ cho mình cái giấy đó. Nhưng cái quyết định mình có được vào Hoa Kỳ không, đó là quyết định ở hải quan, ở phi trường, là bộ, là từ tôi quên cái bộ phận mà cho phép quý vị bước vào Hoa Kỳ này ở phi trường. Phải không? Thì họ là những người có quyền cho quý vị được bước vào hay không? Chứ không phải là mình nói, ô, Bộ An ninh Quốc gia cho tôi cái tờ giấy này thì tôi đi tôi phải được trở về. Border Control. Cái bộ đó là bộ kiểm soát ở hải quan. Hả? Ở cửa khẩu. Phải không? Cho nên khi đi ra khỏi nước Mỹ, quý vị tự mình đặt cái sự rủi ro đó cho chính mình. Có nhiều người bảo tôi chứ là tôi được giấy của di trú thì tôi được quyền đi. Thậm chí có những người nói với tôi là tôi không biết tôi nói gì, nhưng mà không sao. Đó là cái sự suy nghĩ của từng người một. Phải không? Và vì vậy, khi chúng ta quyết định làm những cái việc này, chúng ta phải nhìn chung quanh cái dữ kiện mà chúng ta muốn làm, xem nó được an toàn như thế nào. Nếu quý vị bước ra khỏi nước Mỹ này trong khi quý vị chưa có một cái dạng gì hết, chỉ vì cái tờ giấy parole, tại vì quý vị cần phải đi du lịch để đi chơi hoặc là đi cái gì đó, nhưng mà quý vị nói quý vị đi về thăm nhà là vì quý vị chưa thấy ông bố mẹ của quý vị bao nhiêu năm trời. Vì quý vị qua Hoa Kỳ này, được qua Hoa Kỳ này là một đứa trẻ con bây giờ ở gia đình để quý vị ở lại ở Mỹ. Bây giờ quý vị cần phải về để mà thăm bố mẹ như thế nào. Cái đó là humanitarian, cái đó là nhân đạo. Di trú sẽ cho quý vị cái advance parole, cái tờ giấy đó. Nhưng mà chưa chắc gì người nhân viên hải quan ở Border Control cho quý vị bước lại Mỹ. Nhất là cái người luật sư Lão Thành mà tôi làm việc với, quý vị, ông ghét nhất là cái gì quý vị biết không? Ông ghét nhất là những người tới đây xin tị nạn chính trị. quý vị xin tị nạn chính trị là vì gì? Là quý vị nói, tôi không thể nào trở về quốc gia của tôi, vì nếu tôi trở về đó thì tôi sẽ bị giết, tôi sẽ bị hành hạ, tôi sẽ bị tra tấn. Tất cả những cái lời nói đó và thêm những cái điểm khác để thuyết phục bộ phận an ninh quốc gia, tòa di trú cho cái người đó được quyền ở lại đây một cái dạng hợp pháp, có chuyển dịch, có thẻ xanh, là một người tị nạn chính trị. Nhưng ngay khi cái người đó nhận được cái thẻ xanh thì cái người đó lại bước ra khỏi Hoa Kỳ, trở về cái quốc gia nơi họ nói là họ sẽ bị hành hạ, họ sẽ bị tra tấn. Lẽ dĩ nhiên tôi nói như thế là dựa trên những cái điều luật và cái việc làm của chúng tôi là những người luật sư về di trú. Nhưng mà quý vị có thấy không? Nó rất là mâu thuẫn. Cho nên khi quý vị nhận cái advance parole đó để quý vị bước ra khỏi Hoa Kỳ này, quý vị phải suy nghĩ cho nó rõ, cho nó kỹ, cho nó chín chắn. Tại vì một khi quý vị bước ra, chưa chắc gì quý vị được bước lại. Đây là một phần cái câu trả lời của Bộ An ninh Quốc gia khi những người viết ra những cái câu hỏi này và đề nghị Bộ An ninh Quốc gia cho phép những người có cái advance parole được như thế nào. Và những người này là những người, tôi chỉ nói đến những người DACA, những người deferred childhood, những người là có dự luật giấc mơ được áp dụng vào vấn đề này cho họ. Bộ An ninh Quốc gia họ nói, họ nhận những cái lời đề nghị để mà hỗ trợ cho cái việc advance parole, tức là cho phép tôi được vào Hoa Kỳ này trước khi tôi bước vào Hoa Kỳ này. Họ nói những người nhận cái tờ giấy này là hợp với những cái điều khoản của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Họ nói Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho phép Bộ An ninh Quốc gia đưa ra cho phép những người này được vào Hoa Kỳ này dựa trên từng hồ sơ một, cho những việc về vấn đề nhân đạo, lý do nhân đạo khẩn cấp, hay là những cái phúc lợi về cộng đồng cho những người dưới cái sự thẩm định từ Bộ An ninh Quốc gia dựa trên Bộ Luật số 8 của Hoa Kỳ, điều khoản 1182D5. Cái tờ giấy này nó cho phép một người không là công dân Hoa Kỳ rời nước Mỹ và rồi được cho phép trở lại. Nó hợp với cái điều luật số mấy đó. Cái điều luật này nó cho phép cái người, chúng ta gọi đó là người Bộ An ninh, người trưởng Bộ An ninh Quốc gia, tức là như là bà cựu Hillary Clinton đó, secretary đó, cho phép được xin phép nộp đơn để trở lại Hoa Kỳ này với cái mục đích được đưa ra trong cái điều luật đó. Bởi vì những người dưới cái dạng dự luật giấc mơ này đã rời khỏi nước Mỹ và đang tìm kiếm để trở lại nước Mỹ, họ được quyền có được cái tờ giấy này. Nhưng họ nói rằng là, và bởi vì cái tờ giấy này không phải là một cái sự cho chấp thuận bước vào nước Mỹ. Cái câu nói này rất là quan trọng. Là bởi vì nếu quý vị không được vào nước Mỹ, chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Không được vào nước Mỹ là không có ở đây, đúng không? Trong khi quý vị đang được ở đây hợp pháp, mặc dù là không có cái dạng gì hết, tại sao chỉ vì mình muốn đi thăm quê hương thì mình chờ cho đến khi mình được chuyển diện? Nếu bố mẹ mình là người đang sống ở Hoa Kỳ này là thường trú dân thì bố mẹ có thể làm đơn bảo lãnh mình lại. Nếu mình là người có người phôi ngẫu là công dân Hoa Kỳ thì người phôi ngẫu mình có thể làm đơn bảo lãnh mình rồi chuyển diện xong rồi mình có thẻ xanh, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Nhưng rồi cái bước kế tiếp là mình phải trở thành công dân Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Đây là những cái phúc lợi không ai có thể có được. Cho nên đừng để những cái việc này nó xảy ra rồi mới quay lại và nói rằng là ước gì. Tôi mong rằng là những tin tức này tôi mang đến cho quý vị để cho quý vị thấy những cái hậu quả, những cái sự nguy hiểm cho những cái việc làm mà quý vị nghĩ là nó được, nó tốt, bởi vì những cái lời chỉ bảo hay là những cái lời nói của những người chung quanh quý vị, những gì tôi nói dựa trên những cái việc làm chúng tôi có rất là nhiều kinh nghiệm và những cái điều luật đã được đưa ra. Và vì vậy khi làm việc về những vấn đề liên quan đến di trú, luật hình sự, đến luật dân sự, đến những điều luật về gia đình, điều luật về tài sản, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi có số điện thoại 408-947-7717 và địa chỉ 2004 ở đường Center. Quý vị có thể gọi điện thoại tham khảo, làm hẹn, và mong rằng là khi chúng tôi có cơ hội nói chuyện với quý vị, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mà chúng tôi biết và kinh nghiệm để đưa những cái tin tức đó đến cho quý vị đúng với những cái gì quý vị hỏi chúng tôi, và mong rằng là quý vị sẽ gặp chúng tôi trước khi quý vị quyết định làm những cái việc gì đó nó có thể ảnh hưởng đến suốt cả cuộc đời của mình trong những vấn đề về di trú nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc cho tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thì.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối hôm nay. Chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thì. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Có đi đâu làm gì cho tuần lễ này, hoặc là quý thính giả nào có đi chơi xa, tuần lễ này là tuần lễ Labor Day. Cho nên nếu quý thính giả có nghỉ để mang các cháu hay là gia đình đi chơi, đi về thăm nội, thăm ngoại, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
xinh nét hiền hòa, này cô em xinh áo xanh em xinh. Cho anh xin số nhà, này cô em má xinh hồng hồng, này cô em xinh màu da rám nắng. Tuy xe anh chẳng đẹp, chê anh không bắt kịp nhiều chàng trai đang rong chơi trên đường phố. Cho anh xin số nhà, cho anh xin biết tên đường và xin cho anh. Và xin cho anh biết tên em luôn. Xin cho anh biết tên.